ước cùng anh chị em
và ước cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Này chị em đi lễ tại giáo điểm tin mừng có thấy gì lạ không? Có thấy gì lạ không? Thấy gì lạ? Không còn hàng rào. Rồi mời anh chị em tôi giơ tay cao hết lên coi ạ. Giơ cao tay lên. Cho một tràng pháo tay thật to. 1, 2, 3. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Giơ cao tay lên. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Không còn hàng rào, không còn ngăn cách, tất cả là một. Lòng thương xót Chúa không có hàng rào, không có ngăn cách, không có tường lũy, không có giàu nghèo. Cao tay lên. Hallelujah. Chúng ta thấy một cái khoảng cảnh thật là đẹp, đẹp lắm. Anh chị em mà đứng ở trên này nhìn xuống đẹp vô cùng, vì không có hàng rào, không có ngăn cách, không có tường lũy. Và bây giờ chúng ta quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh coi khỏe không. Bây giờ bắt tay được rồi, bên trái bắt sang người bên trái, bắt tay người bên phải, bắt tay người đằng trước, bắt tay người đằng sau. Cho thấy là cả một cộng đoàn chúng ta bây giờ là không còn cái hàng rào nào, không còn cái bờ tường nào, không còn ngăn cách nào. Tất cả chỉ còn là một, một lòng thương xót. Anh chị em cầm cây quạt ra lên. Tất cả chỉ còn một, đó là một. Vừa cầm với dưa cao mới nói, thả xuống. Vừa nói vừa cạm dưa cao, chỉ còn một. Còn nữa lên, chỉ còn một. Vì tất cả chúng ta là anh em với nhau. Vì chúng ta là con một cha trên trời, nên mọi người là anh em với nhau. Nói to lên, nên mọi người là
anh em với nhau.
Chúng ta là anh em với nhau vì chúng ta là con một. Còn một bà chúa gì, bà thần gì đây, cái bà này. Chúng ta là con một cha trên trời. Có bà thần, bà chúa, bà bụt bằng nào ở đây. Chúng ta là anh em với nhau vì chúng ta là con một. Vì là con một cha trên trời cho nên chúng ta là anh em với nhau. Mà anh chị em thấy đi lễ ở giáo điểm tin mừng này nó sướng. Sướng ở cái chỗ là không có ai là người xa lạ, không có ai cảm thấy là mình đến đây giống như là một hòn đảo hoang vu, hoang sơ, hoang vắng. Mà cái hình ảnh ấy đẹp nhất là tối hôm qua chúng tôi kêu gọi sau thánh lễ vào lúc 8 giờ là khoảng có tới 30 người, các ông, các anh, các bà, các chị kéo đến hè nhau đập đổ bức tường, cưa đổ hàng rào. Rồi có những bà thì mang đến bịch khoai lang. Trời, con không làm được, con có bịch khoai lang để bồi dưỡng cho các anh em thợ. Bà kia đưa mấy cái con sâu, cái con bột mà quắn quắn giống con sâu á, và cha cha ăn cho đỡ đói. Rồi bà khác thì đưa đến nước chanh không độ, trà không độ gì đó. Rồi bà khác thì đem một cam đến bảo cha cha vắt được không, bảo vắt thì tôi biết vắt mà đường thì tôi không có. Cho nên là thôi cứ để đấy, ai muốn ăn thì xé ra mà ăn. Thì chúng tôi làm mà nó, hôm qua có một điều rất là lạ, là bắt đầu vừa mới đổ hồ, trộn hồ thì trời mưa. Tôi bảo chết rồi, mưa này là coi như tiêu rồi, không thể nào mà làm được. Rồi bên trên phía cuối đường này mưa to lắm, ở Sài Gòn cũng báo là mưa lớn. Anh em bảo cha có làm không cha, mưa có làm không. Tôi nhìn lên Chúa, tôi hỏi Chúa, Chúa làm không? Chúa bảo làm. Tôi bảo, Chúa bảo làm thì làm. Vừa tôi nói với Chúa, nếu mà Chúa bảo con làm thì Chúa phải cho tạnh mưa chứ, vì mưa thế này thì sao mà làm. Đúng cầu nguyện sau 15 phút không một giọt mưa. Suốt một đêm không một giọt mưa, chỉ lâu lâu lất phất vài giọt để mà trộn hồ cho nó đỡ khỏi đổ tốn nước. Chứ không có mưa. Mà trong khi đó ngay cách đây chừng cây số dưới này, ông Tròn ông bảo trai con không lên được vì nó mưa quá. Bảo đây có mưa đâu mà mưa, ông cứ lên đi. Thế là ông mặc có mưa ông lên ở trên Sài Gòn, bảo trai chắc là chắc thua rồi, đi coi đá banh hết rồi không nào làm. Bảo còn phía hôm nay còn đông hơn nữa, không cần coi đá banh đã biết gì cả. Hôm qua lúc bây giờ là đang trận của ai đá với ai á, Bồ Đào Nha à? Chúa tôi Bồ Đào Nha nó đá hấp dẫn mà cuối cùng chẳng ai mê đá banh gì cả, cứ đập phá. Các bà thì lấy chổi quét dọn, tưởng là làm đến 12 giờ chưa xong, rồi đến 1 giờ chưa xong, đến 3 giờ vẫn chưa xong, làm cho đến 7 giờ sáng. Thưa anh chị em, thức trắng một đêm làm. Cho nên hôm nay anh chị em mới thấy là chúng ta có thể ngồi gần với nhau mà thấy nó vui được như vậy. Hallelujah. Thế lên, hallelujah. Và cái hình ảnh đó là hình ảnh mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là kinh lạy cha. Kinh lạy cha là lời kinh mà chúng ta đọc là lạy cha chúng con ở trên trời. Lạy cha của chúng con ở trên trời, thì cha ở trên trời là cha của chúng con, thì dưới đất chúng con phải là anh em với nhau. Cái hình ảnh ngày hôm qua mấy bà quét dọn rồi mấy bà mấy chị có những người ở lì cho đến 7 giờ sáng luôn, cứ nước đá rồi thì cứ làm mấy đâu quét dọn sạch sẽ, nó làm đâu quét dọn sạch sẽ đến đó. Hỏi sao mà ra vậy, bảo chả giấu gì cha, nhà trọ muỗi quá còn không ngủ được. Nhà trọ như su cha mà nhà trọ đây mà nó muỗi thế, bảo tôi đâu có làm nhà trọ đâu. Bảo nhà trọ họ lấy tiền mà sao họ không xịt thuốc muỗi hay không có cái mùng mền thì cho anh chị em. Bảo Giê-xu nhà trọ nào cũng muỗi nhiều lắm, cứ nhét vô qua sức nhét, rồi muỗi qua chừng muỗi. Mà tôi nghĩ thương nhất là mấy bà mẹ mà có những em thơ mà bế đi mà sao mà nó trụ nổi, hoặc là những người bệnh. Tôi không hiểu là có một cái sức lực nào, có cái quyền năng nào mà bảo vệ anh chị em như vậy. Nhà trọ thì nó chật, rồi nó nóng, rồi thiếu đủ mọi thứ. Vệ sinh thì đa số là anh chị em ra đây vệ sinh với tắm giặt ở giáo điểm tin mừng, chứ nhà vệ sinh mà cả 50 người, có khi cả nhất cả 100-200 người mà có 1-2 nhà vệ sinh thì thấm thía gì. Cho nên là đa số là chúng tôi gánh cho các nhà trọ chung quanh này là nhà vệ sinh. Rồi nước uống, làm sao mà có nước ở đâu mà cho anh chị em uống, người ta cho ngủ thôi. Anh chị em đến đây uống nước lọc ngọt sạch thoải mái, rồi đi vệ sinh cũng thoải mái, không có mất tiền, không có phải trả phí gì cả. Rồi gửi xe ở đây cũng thoải mái, gửi xe hay bánh cũng thoải mái, rồi ngồi ghế cũng thoải mái, rồi đi lễ cũng thoải mái, rồi về nhà cũng thoải mái, cái gì cũng thoải mái, lên thiên đàng cũng thoải mái, xuống hỏa ngục cũng rủ nhau mà xuống nó mà thoải mái. Đó, hỏa ngục nó không có thoải mái. Hỏa ngục là nó ghen nhau, hỏa ngục là nó giành nhau, hỏa ngục là nó ích kỷ, hỏa ngục là nó tham lam, hỏa ngục là nó thù hằn, hỏa ngục là nó giành giật từng miếng ăn, từ cái chén bát, cái gì cũng ham, cái gì cũng tham, giành giật ham muốn, rồi ghen tức, rồi ghen tị, rồi giận hờn đủ thứ. Đấy là hỏa ngục. Mà anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, đến với lòng thương xót Chúa, phải cảm nhận rằng đây là thiên đàng. Phải cảm nhận được cái thiên đàng khi mà chúng ta xóa bỏ mọi hàng rào, xóa bỏ mọi phân cách. Thế nên chị em đến đây mà đọc kinh có khi đến 10 giờ đêm cũng vẫn còn đọc kinh được, mà 4-5 giờ sáng đến đây cũng vẫn đọc kinh được, đọc kinh suốt ngày. đọc tới 10, 11 giờ đêm cũng vẫn còn đọc kinh được. Vì thường là tôi đọc kinh đến 1 giờ sáng. 1 giờ sáng tôi ra đây thì hay gặp một cái người là cứ đi nguyên một cái xe thồ đủ thứ những cái lặt vặt. Hóa ra là người ta đi bán đêm về và ghé vào đây đọc kinh nửa tiếng xong mới về, đứng ngoài hàng rào. Đó, chúng ta thấy những cái hình ảnh nó đẹp lắm. Và hôm qua những anh em rồi những các bà, các chị đã đóng góp cái công sức vào để chúng ta phá bỏ cái hàng rào đi. Và hôm nay chị em đến đây ngồi một cách thoải mái như thế này. Lúc nãy tôi vô mặc áo ngày lễ, anh bạn bảo trai, Giê-xu con nhìn đẹp quá. Vậy hả? Rồi sau giờ trước giờ mình ngu thế, mình cứ để vậy trai nhỉ? Bảo tao cũng ngu thật. Đơn giản vậy mà không nghĩ ra. Mới bỏ cái hàng rào đi là mới cổng có gì khó đâu mà vẫn không nghĩ ra. Thì hóa ra mình mới thấy rằng là khi nào Chúa cho làm thì mới làm được. Chúa không cho thì nghĩ không ra lấy gì mà làm. Mà có nghĩ ra chắc gì đã làm được đâu thưa anh chị em. Đó, cho nên là cái gì cũng đúng thời đúng buổi của nó. Và ngày hôm nay anh chị em đến đây với lời kinh lạy cha, xin đọc cho anh chị em nghe một cái đối thoại giữa bạn trẻ với Chúa Giê-xu. Một bạn trẻ cầu nguyện: lạy cha chúng con ở trên trời. Chúa nói: con gọi gì vậy? Đừng có cắt ngang Chúa ơi, con đang mà cầu nguyện. Nhưng mà con đang gọi đến ta cơ mà. Con gọi đến Ngài. Không, đâu phải vậy. Chúng con luôn cầu nguyện như thế: lạy cha chúng con ở trên trời. Có nghĩa là cứ cầu nguyện như là con vẹt. Khi mình nói lạy cha chúng con ở trên trời là mình phải biết là mình đang nói với ai. Chứ không phải mình chỉ nói lạy cha chúng con ở trên trời, cho con quẹ đang cha cả sáng có. Mà mình đang nói lạy cha là cha ơi cha. Đang nói với cha ở trên trời thì cha đang hỏi mình, thì mình lại bảo không, chúng con đang cầu nguyện. Rồi lại tiếp tục, chúng con đang cầu nguyện lạy cha chúng con ở trên trời. Đó, thêm một lần nữa con lại gọi ta đến. Con muốn thưa chuyện gì? Nào, bắt đầu đi. Khi ta nói lạy cha chúng con ở trên trời là bắt đầu một cuộc thưa chuyện với Chúa là cha. Bắt đầu đi. Anh lại đọc: chúng con nguyện danh cha cả sáng. Còn con nói thiệt không đó? Con nói thiệt cái gì? Con nói thiệt là con nguyện cho danh cha cả sáng hay không? Ý nghĩa của câu này con có biết là gì không? Có ai biết không? Anh chị em đọc kinh lạy cha hoài có biết câu là chúng con nguyện danh cha cả sáng là gì không? Nó có nghĩa là làm sao con biết được? Thì xưa giờ học cho lý gì vậy? Sao con đọc như vậy thôi biết gì? Nó có nghĩa là con tôn thờ ta, và ta là người quan trọng duy nhất với một danh xưng luôn được tôn kính. Danh ta cả sáng, cho danh của cha cả sáng, chứ không phải danh con cả sáng. Nhiều khi ta đọc miệng là nguyện cho danh cha cả sáng, mà cứ muốn làm cho danh ta cả sáng, phải làm cho những cái ngôi đền đài thật to, phải làm cho những dinh thự thật lớn, phải làm cho những công trình thật là vĩ đại để danh ta cả sáng. Thậm chí mà đi cúng dường hoặc là cúng bái hoặc là đi dâng cúng cho nhà thờ, nhà sứ, nhà dòng cũng phải cho danh con cả sáng. Đúng không? Đúng không? Trả lời đi. Đúng không? Vậy à, thôi con hiểu rồi. Thôi, Chúa để con cầu nguyện tiếp. Y cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Con có làm thật như vậy hay không? Làm như ý cha hả? Đương nhiên rồi, là con đi tham dự thánh lễ nè, là con đi giúp cho nhà thờ nè, là con đóng góp công đức nè. Ta muốn con làm thêm hơn nữa, chứ không phải chỉ làm như vậy mà danh ta cả sáng, mà ý ta thể hiện đâu. Ta muốn con ổn định lại cuộc sống của con, muốn con bỏ đi những thói quen tật xấu để khỏi làm phiền đến người khác, muốn con nhìn thấy suy nghĩ của người khác và biết được suy nghĩ của người khác để mọi người chung quanh con được giúp đỡ, được quan tâm. Ta muốn con chữa lành cho những người bệnh tật. Ta muốn con làm cho những người đói được no đầy. muốn cho những người đau khổ được an ủi, muốn cho những kẻ tù đầy được tự do. Vì tất cả những gì con làm cho người khác là con làm cho chính Chúa. Những gì ta làm cho người khác là ta làm cho mình. Vẫn bảo ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, mà mình đâu có làm theo ý Chúa những cái việc đó đâu. Mình chỉ làm cái gì mà dính dáng đến Chúa thôi, còn dính dáng đến con người ta không làm. Hôm nay các em trong nhóm thiền nguyện tín thác, rồi các sơ, rồi các em giúp lễ, rồi các em ca đoàn mới đi công tác về, mới đi về là đến nơi đi lễ luôn, phải không? Phải không? Đó thì chúng ta thấy là đó, đấy là đại diện cho cộng đoàn, để mà đem những món quà lòng Chúa thương xót đến cho bà con nghèo ở ven sông, ở Long An. Những cái nơi mà không ai thăm được, những ai không ai muốn đến, không ai thèm đến, không ai chịu đến, thì chúng tôi đến. Vì vậy mà chúng tôi luôn luôn là đi tìm cái chỗ nào nó bí hiểm, nó khó khăn, nó trắc trở, nó khó nhất thì chúng tôi tìm đến. Và mục đích chỉ để thể hiện ý của Thiên Chúa mà thôi. Tại sao Ngài lại trách con về những nơi này? Ngài thử nghĩ xem, trong nhà thờ còn bao nhiêu kẻ giả hình đang ngồi đó, Ngài hãy nhìn kỹ đi. Anh chàng thanh niên nói vậy, và Chúa trả lời: xin lỗi nha, ta cứ tưởng là con cầu nguyện cho vương quốc của ta trị đến và ý của ta được thể hiện. Vậy hãy bắt đầu từ nơi bản thân mình, là những người cầu nguyện những điều ấy. Khi nào ý của con giống như ý của ta, thì lúc đó con mới xứng đáng làm người rao giảng tin mừng vương quốc của ta. Khi nào ý của con và ý của ta là một, thì lúc đó con mới xứng đáng là người đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Ồ, vậy thì con hiểu rồi. Vậy xin Chúa để con cầu nguyện tiếp nha. Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày. Nhưng con đang nặng cân quá rồi, con tới 100 kg rồi. Điều con đang cầu nguyện nó lên trách nhiệm của con đối với hàng triệu người đang đói khổ trên thế giới. Hãy lo cho họ thức ăn đầy đủ hàng ngày. Ta cầu nguyện xin ta Chúa cho con lương thực hàng ngày, mà mình không biết trách nhiệm của mình là phải lo lương thực cho anh em mình. Chung quanh mình còn nhiều người đói, còn nhiều người nghèo khổ. Cho nên trong kho của chúng tôi luôn luôn có sẵn gạo, mì với lại nước tương với nhu yếu phẩm, để những anh chị em nào cơ nhỡ, những anh chị em nào khó khăn, những anh chị em nào mà đến đây, đi xa xôi đến đây chỉ có tiền xe mà không có tiền ăn, thì chúng tôi sẵn sàng trợ giúp anh chị em lương thực hàng ngày ở giáo điểm này. Chúng tôi làm công việc đó vì đây là Chúa nói: con xin ta lương thực hàng ngày, mà con có lo lương thực cho anh em của con hay không? Hay là con chỉ biết lo cho bản thân con no thôi, mà không biết lo, chỉ có no mà không biết lo? Mà nếu ta biết lo thì Chúa sẽ cho ta no. Đã không? Nếu mình lo cho người khác thì Chúa sẽ cho mình được. Nếu mà mình chỉ no cho bản thân mình thì lúc nào mình cũng lo, vì không biết có đủ hay không. Đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Thôi Chúa để con cầu nguyện tiếp đi, Chúa nói nhiều quá. Xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Vậy còn đối với đồng nghiệp của con thì sao? Thưa Chúa, Chúa đừng có nhắc đến cái thằng khốn nạn này, Chúa đừng có nhắc đến con mẹ hàng xóm này, Chúa đừng có nhắc đến cái đứa kia. Ngài biết mà, nó đã nhục mạ con trước mặt mọi người, nó kêu căng phát rối, thấy mặt nó là con điên lên rồi. Nó cũng biết rằng nó không tôn trọng con, nó chỉ chọc tức con thôi, cái thằng đáng ghét ấy. Ta biết, nhưng mà con vừa cầu nguyện cái gì? Con cầu nguyện thì con nói vậy thôi, chứ con đâu có nghĩ vậy, con cứ đọc thuộc lòng thôi, con đâu có nghĩ gì. Không được, con phải thật lòng. Con có vui không khi luôn mang trong lòng nhiều cay đắng và ác cảm với người khác khi con đọc kinh lạy Cha, đúng không? Anh chị em đọc kinh lạy Cha: xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Mà nghĩ đến người mà mình đang điên, đang tức, đang bực, có đọc kinh nổi không? Không, có loại hả? Ái đọc: xin Cha tha tội cho chúng con. Thì vậy thôi. Chứ nếu mà đọc hết câu đó thì không ai dám đọc đâu, đúng thưa anh chị em? Đang cha sợ, đang giơ tay đọc mà đang bực với cha khó, có đọc nổi không? Xin cha tha nợ cho chúng con, a ông a o a a a a ông a, chịu á họng thôi. Bề trên mà đang giang tay mà đang tức với bề dưới, đọc nổi không? Bề trên rồi ca trưởng đang tức với ca viên, ca trưởng đọc được không? Ca trưởng hả? Bà sơ mà đang tức với người cho rước lễ, bà sơ có đọc nổi không? Bà sơ đọc nổi không? Không, thưa anh chị em. Cho nên ơ chị em nhìn người ta mà không tưởng tôi nói ai, nói chính mình ý, cứ thấy người ta nói ca trưởng với bà sơ cứ nhìn đứa nào đấy, phải nhìn chính bản thân mình chứ đứa nào nữa. Bây giờ anh chị em về gặp mà người vợ người chồng của đang bực mình có đọc nổi kinh đó không? Đọc nổi không? Gặp thằng bồ mình nó mới đá mình, có đọc nổi kinh đó không? Xin cha đá nó như con cũng đá nó, chứ còn làm gì mà tha nợ cho nó. Chúa nói không, hãy tâm muốn chữa cho con, hãy tha cho nó và tha cho chính con. Có thể ta đã tha cho con trước rồi, sự kiêu căng và hận thù không phải ở trong con được. Có thể con sẽ mất tiền, mất danh dự, mất tiếng tăm, nhưng trong trái tim của con tràn đầy bình an. Không biết là con có thể vượt qua thử thách này không? Ta sẽ giúp con. Thôi chú, để con đọc tiếp. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Xong chưa? Xong chưa? Thưa anh chị em, có nhiều cái cám dỗ mà chúng ta không có muốn ra khỏi cái cám dỗ đó. Mình đọc kinh, mình cầu nguyện xin chớ để con xa trước cám dỗ, mà tối nay cá độ bóng đá có cá không? Thấy chưa? Xin chớ để con xa trước cám dỗ mà ra gặp cái con cô hàng xóm nó đẹp hơn cô vợ mình, có ngắm không? Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ mà cứu con cho khỏi sự dữ. Biết là sự dữ, đi nhậu là sẽ đánh nhau, có đi nhậu không? Vẫn nhậu. Biết là đi nhậu lái xe sẽ bị tông, có lái xe không? Vẫn lao vào sự dữ. Mình xin chớ để con xa trước cám dỗ, nhưng cứu con khỏi sự dữ. Mà Chúa ra đây, Chúa cứu mình, Chúa kéo mình ra khỏi sự dữ. Chúa bảo thôi Chúa ơi, sự dữ đang ngon, đang lỡ chầu nhậu, Chúa ơi để con nhậu sau đã Chúa ơi. Thưa Chúa, sự dữ đang ngon, con đang ôm ấp người đàn bà này đẹp quá, vợ con thì nó xấu quá, Chúa ơi thì cứ để con ôm xong đã Chúa ơi, được không? Đấy, cho nên Chúa kéo mình đọc là Chúa kéo con ra khỏi sự dữ. Tiền nắm chặt lấy, Chúa biết rằng cái đồng tiền này là đồng tiền bất chính, đồng tiền là đồng tiền, có tiền sẽ sinh tật, nhưng mà Chúa ơi cứ để con xa trước cám dỗ, xin chớ để, xin đừng kéo con khỏi sự dữ này. Tiền nó là sự dữ, nhưng mà tiền nó thơm hơn sự dữ. Sướng không? Sướng không? Sướng này lên đây. Rồi, ông bị cám dỗ về cái gì nhiều nhất?
Con thì không bị cám dỗ về điều gì ạ, nhưng mà con được ơn Chúa là con ở, thưa cha, là con ở giáo phận Hưng Hóa. Con là Gia An Phí Văn Trịnh ở giáo phận Hưng Hóa. Thế con được ơn Chúa là con bị bệnh bulit đại tràng. Thế đi bệnh viện.
Bệnh gì?
Bulit đại tràng ạ.
Bulit đại tràng là bệnh gì?
Người ta bảo cắt hết cả ruột già. Thế xong rồi thì con không cắt, con về con với anh em nhà con và tất cả là mọi người là nhắn tin cho cha, và con cũng nhắn tin cho cha để cha bảo là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con cứ yên tâm, thì con nay con vào đây là có hai vợ chồng con.
Vợ đâu?
Vợ con đây ạ.
Xong gọi lên.
Vâng. Em lên đây không ạ? Thế thì con là được nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ chờ ơn.
Chứ rồi áo dài không? Rồi chị cho biết chị tên là gì?
Con là Anna Kiều Thị Phước ạ.
Kiều Thị Phước, hai người lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ con được hai đứa con gái.
Bao nhiêu?
Lấy nhau bao nhiêu năm? Dạ con được hai đứa con gái. Hay chỗ đó.
Nó cha là con bị điếc thì con vào đây con muốn xin cha ban cho con.
Hỏi lấy nhau được bao nhiêu năm rồi con được hai đứa con gái, còn về đây con muốn cha ban cho con thêm mấy đứa con trai. Rồi bây giờ là làm sao mà anh biết được giáo điểm Tin Mừng mà anh dẫn chị ấy đến đây để hai người đứng vào với nhau đi. Rồi nắm tay vào, nắm tay rồi.
Thưa cha, là con nghe trên mạng và con đã suốt ngày con nghe trên mạng, Và những cái ngày tháng của một tháng, hơn tháng này đấy, con đã được là Chúa chữa con. Nếu mà con nghe bệnh viện thì con cắt ruột, thì bây giờ con không được lên đây để làm chứng cho Chúa.
Hallelujah. Rồi hai anh chị lấy nhau bao nhiêu năm?
Con lấy nhau được là 24 năm.
Rồi sang năm tới là mừng Ngân Khánh thành hôn, hôn phối. Thế hai anh chị 24 năm cãi nhau bao nhiêu lần?
Con thì ít cãi nhau lắm ạ. Con từ ngày mà con sinh ra, con không được lấy vợ, con là cứ xảy thai là nhiều lần lắm. Cho nên nếu mà con mà kể cái lịch, lý trình lịch của con ra thì là vài ngày không hết ạ. Nhưng mà con chỉ vắn tắt thôi ạ.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho hai vợ chồng, sang năm là kỷ niệm 25 năm ngày cưới nha, tặng cho hai vợ chồng cái máy 365 bài giảng. Rồi tặng cho anh cái kia, đây đưa cho chị, để cho chị cầm lấy. Rồi tặng cho anh cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa.
Vâng.
Rồi biết lấy cái quạt làm gì không?
Để quạt cho vợ con ạ.
Rồi đã thế nào lấy được ông phúc 70 đời. Đây tặng cho anh quân năm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi mời anh chị. Rồi đấy có một cặp luôn à hay là sao? Có cặp không? Hả? Làm sao? Ông có cặp không? Ông có không?
Có ạ, có.
Rồi ông có rồi lên đây. Thấy người ta có cặp mình phải có cặp. Cô này có không? Rồi lên đây. Lên đây hết, lên hết đấy. Mau, có nào nữa lên hết đấy. Rồi. Bà cài cái cúc áo vào cho ông ấy. Chúa tôi. Rồi con tên là gì?
Dạ, thưa cha là con tên là Hoàng ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con lên 25 tuổi ạ.
25 tuổi, còn con tên gì?
Con Maria Phượng. Con 49 ạ.
Phượng 49, còn bà?
Thưa cha, con Anna Nguyễn Thị Kim ạ. Thưa cha, con năm nay 70 ạ.
70, còn ông?
Đây, cha, con 80 tuổi ạ.
Rồi, ông bà được bao nhiêu người con?
Dạ lại cha con ba người con, một trai hai gái.
Rồi ông bà được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Lạy cha, con mong muốn mãi rồi, nhà con vào đây nhiều lần rồi để tạ ơn cha, nhưng mà con được khỏi nhiều bệnh quá đó, con ao ước mãi thì hôm nay vợ mới lại con cái rồi con đưa con vào. Thì cha con bị tiểu đường, ngày tiêm 4 mũi và suy thận ha. Rồi bệnh hút. Thế cha mà con, nhà con vào đây mấy lần rồi, xin nhà cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con đã khỏi.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một ông cụ 80 tuổi, và bên cạnh đó là người bạn đời 70 tuổi. Hai ông bà lấy nhau được bao nhiêu năm?
Dạ được 51 năm rồi ạ.
Vừa năm ngoái là kỷ niệm 50 năm hôn phối. Vâng. Còn bà thì bà được ơn gì?
Thưa cha, con cũng được rất nhiều ơn vì chồng con thì ốm đau nhiều. Thế thì con cũng đi bệnh viện điều trị cho chồng con ở Bạch Mai, ở Hà Nội. Thế thì con nghe thấy cái anh cũng chữa bệnh ở đấy mà anh có cái đài. Thế thì nhà con truyền máu xong thì nhà con chạy ra ngoài, thì người ta không cho ở đấy, thì con chạy vào, nhà con bảo rằng là em đi vào đây có cái này hay lắm, em là em thích rồi. Thế thì con vào thì con rủ gì, con hỏi anh ấy, con bảo là anh làm ơn cho tôi mượn một lúc thì tôi nghe. Thế thì anh ấy cũng đồng ý cho con mượn. Thế con lại bảo anh rằng là thôi anh cho tôi mượn cả chị nữa. Thì
cái gì?
Con mượn cả chị ạ.
Sao?
Vợ của anh để
mượn gì, mượn ai?
Mượn vợ của anh để anh ấy chị đưa con đi mua cái đài, con làm cái đài để con nghe. Thế thì từ ngày con...
May từ bà mượn vợ của anh ấy chứ giờ tôi lại tưởng ông ấy mượn thì hỏng hết.
Thì con từ tháng 4 năm ngoái con được nghe cái đài của cha giảng, thì đến cuối tháng 4 thì con vào đây. Lần này con vào rồi con đưa chồng con mấy con cháu con vào để tạ ơn Chúa và tạ ơn cha, cùng cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con, chồng con đã được khỏi bệnh ạ.
Hallelujah. Còn con được ơn gì?
Con cảm ơn cha,
Cảm ơn công.
Nó to lên đấy, còn mẹ còn 70, bố còn 80, còn nói to còn 49 mà nói không bằng người 80. Nó to lên.
Đã cầu nguyện cho bố con được khỏi bệnh mà này. Con vào đây con cầu nguyện xin cha cho con quay lại. Con đã bỏ Chúa 16 năm ạ.
Con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
16 năm ạ.
16 năm, 49 bỏ Chúa 16 năm là 33 tuổi à? 33 tuổi bỏ Chúa. Bây giờ con làm nhờ đâu mà con được quyết tâm con quay về với Chúa sau 16 năm con đã bỏ Chúa?
Con tin vào lời Chúa đã chữa khỏi cho bệnh bố con, và mẹ con đã đi từ Bắc vào Nam để xin cầu nguyện bề trên ban cho bố con khỏi bệnh. Con đã có lòng tin quay lại với Chúa.
Rồi suốt 16 năm con bỏ Chúa, con đã làm những sự gì?
Con có
thưa anh chị em, những cái giọt nước mắt thì thay cho cái câu trả lời suốt 16 năm đã làm gì. Mà hình ảnh mà người mẹ lặn lội từ Bắc vào trong Nam đến giao điểm tin mừng để cầu nguyện cho người chồng, tức là bố của cô ấy, được khỏi bệnh. Và chính cái hình ảnh người mẹ đưa người bố từ Bắc vào trong Nam cầu nguyện lòng thương xót Chúa và được khỏi bệnh đã làm cho cô ấy được tác động, được ơn của Chúa đánh động tâm hồn cô ấy. Sau 16 năm cô ấy bỏ Chúa, và bây giờ cô quyết tâm quay về với Chúa nhờ cái ơn mà Chúa ban cho bố mẹ của cô ấy. Cho nên chị em thấy có nhiều người bảo sao ở đây Chúa ban cho nhiều người được ơn chữa lành bệnh này bệnh nọ bệnh kia vậy cha. Tôi nói là Chúa làm những cái việc đó để nhằm mục đích là chữa bệnh tâm hồn. Đấy, hôm nay là một cái minh chứng rõ ràng cho anh chị em thấy là Chúa muốn cho cái người con gái 16 năm bỏ Chúa quay trở về, thì Chúa phải dùng cái cách là để ông bố bị bệnh, 80 bị bệnh, bà vợ 70 lặn lội đưa chồng từ Bắc vào trong Nam để cầu nguyện, và Chúa chữa lành cho người chồng 80 tuổi để cho đứa con 49 tuổi sau 16 năm quay về với Chúa. Cho nên chị em, có nhiều người bảo sao Chúa làm nhiều ơn lạ tại đây cho những người được bệnh chữa lành thế. Bảo bệnh thân xác là để cho những người khác tin vào Chúa quay trở lại để được Chúa chữa bệnh tâm hồn. Hallelujah. Rồi con được cái gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ con thì được ơn, con được ơn Chúa là Chúa đã ban cho, Chúa đã ban cho ông bà con sức khỏe. Con ông bà con thì có bố con là con trai thôi, nhưng mà ông con ốm là cả nhà rất lo lắng cho ông, nhưng mà Chúa đã ban cho ông sức khỏe là cái quý giá nhất rồi. Con rất đội ơn Chúa.
Con là con hay là cháu của ông?
Dạ thưa cha, con là cháu nội của ông ạ.
À con là cháu nội, nên giờ tưởng là đây là con gái, đây là con trai, đây là cháu nội của ông. Mà chúng ta thấy lại thêm một cái hình ảnh nữa là cũng vẫn Chúa chữa lành cho cái ông già 80 mà để cho thằng cháu 25 tuổi mà nhận biết được rằng ơn của Chúa xuống cho ông bà của mình, và nhờ đó mà anh tin vào Chúa, anh vững lòng tin hơn. Còn bây giờ cái tuổi 25 làm gì mà từ ngoài, con ở ngoài Bắc hay ở trong Nam?
Dạ thưa cha, con ở ngoài Bắc ạ.
Rồi con đã được nghe về lòng Chúa thương xót ở đây như thế nào rồi con lặn lội vào đây?
Con thì con ở cạnh nhà ông bà con. Ông bà con thì chiều nào cũng xem trên YouTube đọc kinh. Con thì cũng đọc theo ông bà.
Đọc được chưa?
Dạ cũng đọc rồi ạ.
Đọc rồi, hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho ông bà món quà, món quà kỷ niệm ngày hôn phối nha. Tặng cho cô con gái, vì đứa con gái sau 19 năm bỏ Chúa, hôm nay Chúa đã đưa con về trong lòng thương xót của Chúa. Đây là món quà kỷ niệm 50 năm ngày cưới, 51 năm ngày cưới, tặng cho hai ông bà. Ông cầm nửa, bà cầm nửa. Ông nửa, bà nửa. Ông nửa, bà nửa, cầm chặt lấy. Rồi đây là cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu gửi tặng cho con. Con đang đọc theo, bây giờ con cầm cuốn sách này tự con đọc lấy, con không phải đọc theo ông bà. Hallelujah. Rồi bây giờ bà muốn tặng lại cho ai, bà nói.
Con
con muốn xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng muốn thêm.
Tôi nói là bà muốn tặng cái máy này lại cho ai thì bà lại cứ xin cầu nguyện cho chồng thêm, còn cầu thêm sợ chưa đủ. Bây giờ bà có rồi, bây giờ bà tặng lại cho ai?
Tặng, nếu mà con xin là để cha cho cô vợ chồng con kỷ niệm ngày cưới thì con xin cha và con.
Rồi, hallelujah. Rồi hai ông bà dắt tay nhau đi xuống rồi hoàng, dắt tay nhau đi đến hết cuộc đời. Dù cho anh xin đưa em đến cuối cuộc đời. Đó, ông này lên đây. Anh chị em thấy ở đây có một Giê-xu thứ hai xuất hiện. Rồi, anh tên là gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi, làm gì?
Dạ, kính thưa cha, con là Vô Sen Ngô Đức Tiến, nay 33 tuổi, dân buôn bán kinh doanh, là lính ruột của cha Long ngày xưa, nhưng mà đồng và con là lính ruột của cha, là chính cha và Chúa chọn con, mà bây giờ con đi ngược hướng như Phêrô chó chúa, như Phaolô ngã ngựa. Những cái ơn tiến đây con đứng đây nè, một cái ơn rất là lớn. Con xin ngày thánh Giuse 19 tháng 3 mà con đã không nhận được cái ơn đó, mà con đã Chúa đã chọn con đi với cha rất là lâu rồi. Sau cái biến cố con đã bỏ vì dòng cuộc sống mà phải vậy. Rồi sau này cái biến cố lớn nhất con cảm tạ ơn Chúa. Thứ nhất là mấy ngày thứ hai tuần rồi con đi đến với cha vì giữa vợ con có một xích mích vì cái cuộc sống trong gia đình giữa em vợ này nội, thì con rất là buồn. Con đến đi cầu nguyện, đến đây cầu nguyện thì con đi về bữa đó đi mưa rất là lớn, về rất là bình an. Thì trong bữa đó ăn về thì cái bữa cha có gọi là con vô đây cho cha cầu nguyện, cha đã đầu con thì cha muốn kêu con quỳ lại, có thể là phục vụ cho cha. Con rất là cảm ơn. Xong rồi con mới đi về nhà con khoảng 10 giờ mấy thì con về, thì cũng có nhậu với mấy anh em. Xong con đi về thì cái đó vợ con với hai cái lộn thì không có ngủ chung mấy ngày. Thì cái con về nhà thì ba má con nằm trên lầu á, con mới cầm cái cuốn sách mà lời nhờ mẹ đến với Chúa có chữ có như là yêu thương, con mới chụp trên cái Facebook với hình Thiên Chúa. Thì con nói ơi, má ơi, nay con mừng quá, nay đi cầu nguyện với cha là, mà cha có một cái gì gửi mà con rất là vui, có thể là sau này con có hoành làm vụ. Thì ba con mới bực dậy thì cũng nghe nói vậy rồi bắt đầu con mới lên ngủ. Thì đừng nhớ đó là thứ hai, thì qua thứ ba là giữa vợ con có nó quề với nhau. Thì khi mà quề với nhau rồi coi các con mới đi về, ở đầu mới đi ăn uống. Thì nhớ là bữa thứ tư tối thứ tư đó thì con với vợ con mới về nhà ngủ. Thì con ở lầu 2, ba má con và ở lầu 1. Thì ba con cũng bị tai biến hôm nay là cũng 6-7 năm rồi, nhưng mà tai biến nhẹ thôi chứ không có nặng. Thì có sự thiếu sót của con, chính con và tất cả anh chị em con rất là lớn, để cho Chúa đánh vào chính con và anh chị em con phải nhận ra cái lỗi. Thứ nhất là cái lỗi thiếu sót về cái lỗi về Thiên Chúa, có thể hờ hững về những cái lòng của mình là đạo gốc mà mình hờ hững quá trong cái lời cầu nguyện. Rồi thứ hai mình hờ hững về cha mẹ mà lớn tuổi. Thì khi mà vợ chồng con lên ngủ thì khoảng 2 giờ mấy con mới ngủ, thì má con mới chạy lên thì anh con đó không có ở nhà, mới kêu là con nhà tên Thắng. Thắng ơi, ba của mày hấp hối rồi, thì con cũng đang say 12 giờ mấy thì giờ đó con chưa ngủ được. Thì con dậy chạy xuống thì thật sự ba con đã mắt trợn trắng rồi, mắt trợn trắng lên. Mà tại vì chín mấy ký đi khi không có nổi, muốn đi cầu mà đi không nổi thì có nghĩa là ra ngoài. Thì đầu mới con mới hỏi sao ba đâu, tao buồn ngủ quá cho nằm xuống. Thì con mới nè, chính đây con
rồi sau đó thì lúc biết ba bị như vậy thì anh sập phản ứng như thế nào, anh chạy đến đây cầu nguyện ra sao, rồi Chúa trước như thế nào vắn gọn cho mọi người.
Thì khi đó thì con mới sáng ba con mới cấp cứu, thì cấp cứu thì vô bệnh viện thì mà bác sĩ nói là vô tất cả các máy nó bay chết rồi. Thì bác sĩ trưởng khoa xuống cấp cứu xong rồi gặp con tôi nói chuyện riêng với anh. Chuyện riêng với con nói là bây giờ á, tôi nói với anh nghe nè. Bánh sáng ba anh đã chết nhưng ba anh bây giờ anh đã gan nó vỡ gan nặng quá, tôi mới đã mổ tất cả rồi. Bây giờ bỏ ba cái gạt đây để cho, nhưng mà để một cái biến cố chính là do ổng có tỉnh lại hay không. Thì con mấy con ra con cũng vui, một phần vui cũng buồn. Con mới kêu cả anh em về, tất cả gọi cho cha bà cầu nguyện. Thì nói bây giờ chỉ có lời cầu nguyện mới là một cái biến cố và cái điều kỳ diệu thôi. Thì đúng thực sự. Viết cho cha thì cha không nghe. Thì bữa đó cái đầu mấy con chạy xuống viết một lá thư cứng gặp cha. Thì cha mới nói cũng cười với con. Rồi con biết rồi sao không ý. Thì đúng thực sự bữa đây thì nằm đúng 6 ngày này là 8 ngày. Thì bác sĩ nói là ông nói con sáng nó vô ngủ. Sáng con nằm ngủ trong đó thì bác sĩ kêu bóc bác sĩ kêu. Tôi nói anh nghe nè, ba anh đó tất cả nằm 6 ngày đúng không? Đã sống lại rồi đó. Thì thôi bây giờ bữa tôi nói phải một lần trước mổ nhưng mà bây giờ này cũng là mổ nhẹ rồi, máu nó cầm rồi, phải lấy ba tấm gạc này ra. Thì vẫn còn hôn mê nha, thì con đồng ý con ký vô tờ mổ nữa. Xong rồi con mấy lần chứng vẫn còn hôn mê nhưng mà sáng cũng gặp bác sĩ mới nói thôi máu không có cầm rồi, tất cả là cũng hơi khỏe lại rồi. Nhưng mà nhờ máy, nhưng mà con nghĩ phải nhờ lời cầu nguyện. Cái lời cầu nguyện của Thiên Chúa rất là mà mãnh liệt, nhất là quán cải và biến đổi cho con. Như nhìn lại cái lời Chúa của cha giống như hệt mà con đang làm. Con đã tha thứ hết tất cả anh em của con. Đâm ra khi cầu nguyện thì Chúa mới nhậm lời cho ba con bữa đó sống lại.
Hallelujah. 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 Hallelujah.
À, thưa anh chị em, có nhiều người đến đây xin cầu nguyện. Nhưng mà cái điều quan trọng đúng như anh ấy nói là khi lòng mình còn giận hờn, khi mình chưa tha thứ được cho người khác thì lời cầu nguyện của mình khó mà được nhận lời lắm. Vì Chúa không thể ban ơn cho mình được khi mình chưa sẵn sàng. Lòng mình cầu nguyện với Chúa lạy cha mà mình không nhận anh em của mình. Cho nên anh ấy được cái ơn là hai vợ chồng đã giận nhau, đã không ngủ với nhau. Anh giận vợ, anh không ngủ với vợ thì anh ngủ với ai? Trả lời.
Tôi ngủ với cái gối đấy.
Hả?
Chị gối không?
Hả?
Ngủ với gối không?
Ngủ với gối hôm, thưa anh chị em. Tôi thấy đó là rất nhiều gia đình bây giờ, rất rất nhiều gia đình vợ chồng giận hờn nhau như cơm bữa, lúc nào cũng có thể giận được và lúc nào cũng sẵn sàng là mỗi người một giường hay là mỗi người một phòng, hoặc là anh trên giường thì em dưới đất, hoặc là em dưới đất thì anh trên giường, cứ như vậy. Cho nên điều quan trọng nhất trong lời kinh lạy cha là xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Mà cái lỗi mà hay giận hờn nhau nhất là trong đời sống vợ chồng. Chỉ lỡ lời thôi cũng là giận, chỉ hớ một lời thôi cũng là giận, chỉ không quan tâm đủ thôi cũng là giận, chỉ thiếu cái sự thương yêu mà không thể hiện bằng việc làm, bằng hành động cũng là giận nhau. Rất nhiều lý do để chúng ta có thể giận nhau trong đời sống vợ chồng. Cái thứ hai, đây là một người đã chinh chiến bao nhiêu năm nhưng mà đã bỏ Chúa rồi lao vào công ăn việc làm, lao vào thế gian, mà hôm nay Chúa lôi anh ấy đến đây để lời thú tội trước bình minh cho mọi người nhận biết rằng chính anh là người tội lỗi như vậy, và anh đã được Chúa nhận là nhờ anh ấy quay về với Chúa, làm hòa với vợ, làm hòa với anh chị em trong gia đình, và Chúa đã cho bố của anh ấy được cải tử hoàn sinh. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy này, con về đưa cho bố nha. Đưa cho bố của con cái máy 365 bài giảng. Và đây là cái quạt. Hai vợ chồng con ngày xưa đã chinh chiến với cha trong suốt. Hai vợ chồng đều là lính mà cuối cùng nó lấy nhau, cuối cùng nó bỏ cả Chúa, bỏ cả cha, rồi hai đứa nó sắp bỏ nhau. Hôm nay nó quay về với Chúa, quay về với cha và vợ chồng nó quay về với nhau. Đây là cái quạt con gửi tặng cho vợ của con, nhớ không? Nhớ không? Về biết làm gì không?
Quạt cho vợ.
Nói sao?
Dạ.
Nói vợ làm sao?
À, vợ ơi, hôm nay cha tặng cái quạt lòng thương xót Chúa. À, anh sẽ quạt cho em và em sẽ quạt cho anh.
Rồi, đây là cuốn tâm thư lời nhân hậu của cha gửi tặng cho con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Hôm nào sắp xếp xong gọi miếng chiến sĩ cũ quay trở về chinh chiến tiếp tục nha. Rồi, xin mời mời ai? Con hả? Rồi, mời con.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Trương Thị Tươi, ở giáo xứ Cẩm Sơn, Kẻ Non, ngoài Hà Nam và thuộc giáo phận Hà Nội ạ. Hôm nay con lên làm chứng cho Chúa là con được rất nhiều ơn. Cái ơn lớn nhất của con nghĩa là năm con có bầu cháu bé thứ hai á, thì con có bị bong huyết từ khi mang thai 2 tháng cho đến lúc con sinh. Thì trong thời gian đấy con cứ đi lên viện tỉnh con khám 1 tháng 2 lần đến 3 lần thì bác sĩ đều khuyên con là bỏ. Thế nhưng trong thời gian đấy thì con không biết làm thế nào, con về con xin cha là cha xứ và làm phép thai cho con. Nhưng khi làm phép thai cho con thì con cứ hàng ngày con cầu nguyện, con xin Chúa là thương con, là nếu Chúa cho con mẹ tròn con vuông thì con xin Chúa giữ lấy đứa con này cho con. Thế rồi tháng nào cũng vậy, cứ đi khám như vậy thì bác sĩ nhất quyết là bảo nếu không bỏ thì sẽ thiệt mạng cả mẹ lẫn con. Thế nhưng mà đến khi cuối cùng thì con ra viện thì con khám lại thì họ vẫn quyết định bỏ cho con. Thì con bảo không, em không bỏ, em mang về, em đi về. Thế rồi bố con biết, bố con mắng con, rồi con cũng không ấy nữa, thì con cứ xin hơn vậy thôi. Rồi hàng tháng con cứ 2-3 tháng con lại đi xin cha làm phép thai cho con một lần. Rồi cuối cùng đến lúc con sinh là được mẹ tròn con vuông.
Đứa bé mấy ký?
Đứa bé được 3,7 kg ạ.
Cháu gái?
Cháu trai ạ.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Đây là một trong rất nhiều trường hợp những bà mẹ bây giờ đang có thai cứ lo lắng vì thai nhi có vấn đề. Đây là một lời làm chứng rõ ràng cho anh chị em thấy, nếu mình tín thác vào Chúa là cha, cha thấu suốt mọi sự, cha biết rõ mọi sự, cha thương con, cha chăm sóc cho con, mà con không chịu để cho cha chăm sóc, con cứ đi tin vào người thế gian, cha rất là buồn. Cha trên trời của chúng ta chỉ mong những đứa con có gì khó khăn thì chạy đến nói khó với cha, đừng chạy đi với thế gian. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con.
Vâng, con xin chào cha cả tất cả công đoạn.
Đừng có chào nữa mà, được ơn gì cho của Chúa nói.
Vâng, con được ơn yêu thương cha.
Cái này cho chàng hoa tay thật lớn anh chị em. Mà anh yêu thương cha nào?
Dạ con yêu thương con yêu thương cha đấy.
Cha nào? Cha nào?
Cha Long ạ.
Thôi tạ ơn Chúa, hôm nay về ăn cơm chắc ngon lắm vì được có một người công khai tỏ tình là con yêu cha Long. Và là lý do gì mà hôm nay lên đây nói rằng anh yêu tôi? Vì nếu mà yêu thì có ghét, thì tôi xin lỗi được hỏi ai thăm anh là tại sao anh lại yêu tôi, vì chắc chắn là trước đó anh phải ghét tôi. Lý do gì anh ghét tôi và anh có ghét thật hay không?
Vâng, trước lúc con ghét cha là con hay bật YouTube con xem, thì thấy cha làm lòng Chúa, lễ lòng Chúa thương xót, thì lúc đấy là con cũng không thích xem tại vì con cũng không biến cha. Thế là lúc đấy là tất ở khu của con là có tổ chức đi du lịch, thì vợ con cả mẹ con cứ bảo là con đi, thì ở trong đó là có đi chỗ cha lòng Chúa thương xót, thì mẹ cả vợ con cứ bảo con đi, thế thì con cứ bảo là thế thì đợt này con chỉ đi là tham quan du lịch thôi, còn nếu mà đi vào chỗ Gia Long là con ở trong nhà trọ con nghỉ, con không đi. Thế thì cái lúc ở nhà trọ thì vợ con cứ bảo con đi, thế thì con mới đi, thì con vào đây thì con được ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện cho con, thì con cũng từ đó là con cũng yêu thương cha, cũng là con đã không biết.
Lời anh đến đây thì anh thấy làm sao? Anh còn có cái khó chịu hay là còn ghét bỏ gì tôi nữa hay không?
Con không, bây giờ con thấy rất là sung sướng ạ. Và rất là yêu mến cha.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Trước tiên là tôi thành thật xin lỗi anh cũng như xin lỗi tất cả mọi người. Vì con người của tôi không dễ thương. Có người nhắn tin cho tôi là cha ơi, cái này cha giảng không dễ thương nữa. Tôi nói tôi có dễ thương bao giờ đâu, vì chỉ có Chúa là đấng dễ thương thôi. Còn tôi là một cái dụng cụ bất toàn trong tay Chúa, là một cái hình ảnh méo mó. Mà đôi khi vì bản thân tôi, vì lời ăn tiếng nói hoặc cách sống hoặc cách cư xử, làm cho anh chị em phải buồn, phải giận. Và có rất nhiều người ghét thầm,
rất nhiều người giận thầm nhưng mà không nói. Hôm nay cảm ơn Chúa cho người anh em lên đây công khai nói lên cái sự ghét bỏ cho mọi người thấy, mà đến mức độ mà đã vào đến tận giáo điểm tin mừng rồi còn ở nhà trọ chứ không thèm vào trong này. Anh cho thấy cái mối thù thiên thu nó ghê gớm cỡ nào. Mà tạ ơn Chúa là anh ấy còn chấp nhận là anh ấy đi vào đây, đó là một cái ơn rồi. Và đến giáo điểm tin mừng rồi mà nói là có đến giáo điểm đi chỗ khác thì đi, mà có đến giáo điểm thì chỉ ở nhà trọ mà thôi chứ không thèm đặt chân đến cái chỗ của ông Cha Long. Nhưng mà rồi làm sao mà từ nhà trọ mà anh bước vào giáo điểm tin mừng, cái giây phút đó mới là giây phút quan trọng. Cái quyết làm sao anh quyết định là rời nhà trọ để bước đến giáo điểm tin mừng.
Thưa cha, lúc đến đây thì con cũng đọc kia đọc kinh cầu xin Đức Mẹ và Đức Chúa Giêsu, thì lúc con cũng cầu xin thật lòng thì Đức Mẹ và Đức Chúa Giêsu đã ban cho con và mọi người đã đọc kinh cầu nguyện cho con để con không có ghen ghét hoặc gì nữa, là con chỉ có yêu thương ấy.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cái cuốn sách Con Đường Tín Thác, cuốn này là cuốn tôi viết. Hôm nay không còn mấy cuốn nữa, mà hôm nay anh là người thổ lộ cái tâm tình của anh là ghét bỏ tôi, thì tôi tặng cho người ghét tôi nhất cái cuốn sách Con Đường Tín Thác. Cuốn này là tôi viết trong vòng 1000 ngày, 3 năm trời, về những giây phút mà đắng đót đắng cay nhất, giây phút mà mấy anh đệ tử nó bỏ hết, như là cái thằng 33 tuổi nó vừa mới lên nó chia sẻ đó, là đệ tử bỏ sạch chỉ còn mình thầy trong 4 bức tường. Tôi viết cuốn sách Con Đường Tín Thác và đã thâu âm lại trong cái CD này. Xin Chúa chúc lành cho anh. Tôi chỉ tặng anh một món quà độc nhất của chính tôi mà thôi. Hallelujah. Rồi mời mời con. Rồi ta cố gắng nhanh lên nhanh lên nhanh lên, còn nguyên một cái băng con nít kia nữa nha. Rồi con.
Dạ con là Anna Nguyễn Thị Xuân, năm nay con 55 tuổi á. Con gia đình con được rất nhiều ơn, vợ chồng con được ơn từ tháng 10 năm 2017 ấy. Thì chồng con đáng nhẽ là đi viện phải lên bàn mổ rồi, thế con về nhà con lấy tiền thì con đứng trước bàn thờ con cầu xin Chúa và Mẹ chữa lành bệnh cho chồng con, để con không có coi con thì có hai vợ chồng thôi, không có con cái thì nó ở ngoài Bắc hết. Thế đến lúc con về đến bệnh viện thì là bác sĩ gọi là lên để làm giấy để chuẩn bị mổ, làm giấy cam cái đoàn để chuẩn bị mổ. Thế tự dưng là trong lòng con nó nóng ruột đó lắm. Thế con mới bảo bác sĩ là thôi tôi không mổ nữa. Cho chồng tôi về để tôi xin về điều trị 3 ngày, nếu mà còn đau nữa thì là tôi đến, mà không đau thì thôi. Thế là họ cũng đồng ý cho chồng con về. Thế con về mở cửa ra xong là tự dưng nhà con chồng con khỏi luôn, không có đau đớn gì nữa. Thế mới cái ơn thứ hai của con.
Hallelujah. Rồi ơn cho chồng con còn ơn cho con.
Còn cái ơn thứ hai của con nữa là con bị cái tay của con này con không nắm được như này đâu, con chỉ có như này thôi, không nắm được hẳn bàn tay vào. Thế mấy cái đầu gối của con này, lúc nào con bảo là cái đầu gối là hai cái khớp gối nó không có khớp với nhau, nó đau lắm, con không có khoanh chân vào được. Thế con mới đi bệnh viện ở về Bắc thì là đi bệnh viện Bạch Mai khám, thì họ cho thuốc mất một hai hơn 2 triệu. Thế con tiếc tiền, con chỉ lấy qua hơn 1 triệu thôi. Thế họ giận là hễ mà uống hết thuốc thì phải đi khám lại. Thế con bảo là con ở trong miền Nam, thế họ bảo là nếu trong miền Nam thì phải đi bệnh viện Chợ Rẫy khám chứ không được đi bệnh viện nhỏ khám. Thế hôm 25 Tết vừa rồi là con xuống bệnh viện Chợ Rẫy con khám, thì là bác sĩ cho con ta thuốc là khám để về uống, nhưng con lại tiếc tiền, con lấy có 600 nghìn thôi. Thế nhưng mà lấy xong thì là ra thì là thấy có cái con nhỏ này, bảo là nếu mà bị đau dạ dày mà thuốc khớp này mà không nói với bác sĩ là sẽ bị hại dạ dày. Thế là con mới về nhà là thôi con bỏ luôn cái 600 nghìn tiền thuốc ấy, con chẳng dám uống nữa. Bây giờ con vẫn bỏ, vẫn còn đấy á. Thế đến mấy hôm sau tự dưng là tay con nắm vào được, đầu gối con không đau nữa. Bây giờ là cái đầu gối với cái tay con là không có bị đau nữa, mà con bị thoái hóa 2 đốt xương cổ này và 2 đốt xương cùng. Thế nó cũng khỏi luôn. Chứ còn ai đã bị cái vôi hóa của 2 đốt xương cổ này thì nó nhức mỏi vô cùng, khó chịu, nó nhức không thể nào chịu nổi. Thế mà tự dưng bây giờ con khỏi.
Rồi sao mà chị biết giao điểm tin mừng cầu nguyện để Chúa chữa lành và hôm nay lên làm chứng?
Dạ lạy cha, là cái này là đúng, thực sự là đúng là Chúa đưa con đến. Tại vì là cha biết ở trên con này, con ở ngoài Bắc, con ở Hà Nam, Phủ Lý. Thế nhưng mà con đi vào trong này làm ăn, con bán phở ở trên Châu Thành, Tây Ninh ấy. Thế thì trên ấy là có nhà thờ Vinh Sơn, nhà thờ Phú Ninh và nhà thờ Cao Xá. Thì con ở gần nhà thờ Phú Ninh thì con cứ lễ nhà thờ Phú Ninh thôi, mới tự dưng cái con bé này đến và bảo là cô ơi, hôm nay cô có đi nhà thờ Vinh Sơn, con chở cô đi lễ. Thế bảo thế hôm nay phải đi, chở ta đi thì ta đi. Thế là đến lúc lên là có người họ dẫn dắt con đi xuống đây. Thế là con đi xuống đây mới cái lại cái ơn quan trọng nhất là của cháu nhà con. Nếu mà con nói là cha biết ngay là cách đây là trên dưới 2 tháng có một đôi vợ chồng mà nó chừng 27 hay 28 tuổi á, nó đến đây là nó khỏi bệnh, nó từ Hà Nội nó bay ở Bạch Mai nó bay về, là nó đã có trình với cha là nó bị hạch hai bên cổ này, nó bị mổ, thế nó ở Bạch Mai là nó đã phải uống thuốc xạ trị rồi. Thế mà con thì đầu tiên con nói nó thì nó cứ không tin, nó cứ bảo là Chúa ở khắp mọi nơi, đâu chả có. Đến bố nó cũng thế, bố nó không có tin. Thế đến lúc khi mà cái hôm mới con mới cho mẹ nó đi xuống thế này, một hôm con đăng ký xe cho mẹ nó đi. Thế là đi xuống ở đây thì hôm mới mẹ nó đi lễ, mẹ nó buồn cái máy về đưa cho nó nghe. Thế là cả bố lần vợ chồng nhà nó là bắt đầu đi xuống đây đi lễ luôn. Thế nó đi lễ là về nó được ơn luôn chứ ạ. Thế khi đấy cách đây trên dưới 2 tháng là hai vợ chồng nó là về Bạch Mai để lấy kết quả mới khám lại, thì là hết, không còn bệnh, không còn nữa. Thì là đi xin giấy chuyển viện vào bệnh viện gì trong này chứ nhỉ, bệnh viện không, cái bệnh viện ung biếu á, xin vào bệnh viện ung biếu ấy để tái khám. Thế xong là chỉ có tái khám thôi chứ không có phải uống thuốc nữa. Thế hôm mới hai vợ chồng nhà nó là từ ngoài sân bay ở ngoài Hà Nội vào đến sân bay Tân Sơn Nhất, thì là nó đi thẳng xuống đây, nó gặp trực tiếp cha luôn đấy, cha còn nhớ không? Đấy, hai vợ chồng nó còn trẻ, vợ nó người Bình Thuận mà chồng nó người Bắc ấy, nó là cháu ruột của con. Thế nó xuống nó bảo con là cháu, vợ cháu khỏi rồi, cháu suốt cảm ơn Chúa và tạ ơn cha rồi.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi.
Cuối cùng thì con...
Rồi, bây giờ xin mời Nguyên Băng này đi. Rồi, mấy bé? Mấy bé? Một. Rồi lên đây, lên đây, lên đây. Con lên đây. Rồi Nguyên cả bé lên hết luôn, mất lên. Lên đây, lên đây. Mau, xếp hàng lên đây. Rồi. Đứng hết đây, lấy mấy bé đứng hết đây cha. Đứng lên. Rồi. Đứng dài rồi, con tên là gì, được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ. Con xin chào cha và cộng đoàn ạ.
Tên gì?
Con là Anna Lê Thị Ngọc ạ. Con ở Giao Phận Thanh Hóa ạ. Hôm nay con đến đây cùng với mẹ chồng của con và em chồng ạ. Cho con mời mẹ chồng con lên cùng nữa.
Được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Thì cha là con lấy chồng được gần 1 năm rồi, mà mấy tháng đầu thì con không có bầu ạ. Con chồng của em bé mà không có. Thì con có xin, con nhờ mẹ đẻ con là nhắn tin cho cha cầu nguyện cho con ạ. Và bây giờ con đã có bầu rồi, em bé của con được gần 3 tháng rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Những ai mà hiếm muộn và khao khát đứa con thì mới thấy những giọt nước mắt này nó vui mừng vô cùng, làm chứng vì là con hiếm muộn không có con mà bây giờ con có bầu rồi. Sướng lắm, hạnh phúc lắm. Còn chị là người mẹ chồng, chị nghĩ thế nào?
Thì cha con cũng rất mừng vì con thấy con có con đã được lâu rồi mà không thấy có bầu, nên còn hai mà con cứ 3 giờ chiều cứ đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi hàng ngày con cứ xin con phó thác với Chúa rồi, chứ con cũng không biết làm gì được.
Bây giờ có chưa?
Thì giờ có rồi ạ.
Sướng không?
Sướng ạ.
Thích không?
Thích ạ.
Hallelujah. Rồi đây chúc mừng bà nội nha. Và đây là cuốn sách, đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa tặng cho bà. Đây là cái máy 365 bài giảng tặng cho con. Rồi xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con của con nha. Khi nào mà có bé dắt vào đây làm chứng cho mọi người nha.
Dạ, nhà con còn được ơn nữa. Bố chồng của con bị viêm xoang cũng lâu rồi cha, mà lúc nào bố của con cũng phải dùng cái thuốc xịt ấy thì mới thở được ấy. Thế là bố của con cũng nhờ truyền lòng thương xót của Chúa thì nhắn tin vào cho cha cầu nguyện, thì cha và cộng đoàn cầu nguyện thì nay bố con khỏi rồi ạ.
Hallelujah. Rồi xin chúc lành cho chúng con nha. Rồi. À, rồi.
Con bố chồng nha. Mẹ con, ba mẹ con vào đây được gần 10 ngày rồi mà
Con vậy cái vài gái này năm ngoái 11 tháng năm ngoái con đã đi vào đây được một tuần rồi con về nhưng mà con vẫn không khỏi. Xin chờ mẹ con cũng cứ ao ước vào đây, chồng con cũng bảo là vào để vào. Chờ còn bữa hai bữa đầu tiên con vô con vẫn đang đau. Xong bữa con đến chùa thì mẹ con cứ xin con chồng.
Bây giờ còn đau không?
Chờ con không đau nữa, con hết đau rồi.
Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con của con nha. Nào có ba bé baby thì bé vào đây làm chứng. Còn chúng ta thấy xếp hàng Chúa tôi mà láu nháo nhiều thế này. Này lưu vào đây con, lưu vào đây. Rồi đứa nào lớn nhất? Đứa nào lớn nhất xếp thứ tự, lớn nhất vào đây. Con mấy tuổi?
Dạ con năm nay 11 tuổi.
Con mấy tuổi?
Dạ năm nay con 10 tuổi.
Con mấy tuổi?
Con năm nay con 9 tuổi.
Con mấy tuổi?
Dạ năm nay con 8 tuổi.
Con mấy tuổi?
5 tuổi.
5, 8, 9, 10, 11. Con mấy tuổi?
4 tuổi.
4 tuổi.
4 tuổi. Con mấy tuổi?
Dạ con 42 tuổi.
42 tuổi, được mấy đứa?
Dạ con 6 đứa.
Vậy đủ rồi, không cần nói gì thêm phải không? Vậy là đủ rồi, hồng ngân Chúa như mưa rồi. Con lập gia đình được bao nhiêu năm?
Dạ, con lập gia đình năm nay được 24 năm thôi.
Con lập gia đình từ năm mấy tuổi?
17 tuổi.
17 tuổi thì em đã lấy chồng. Ra đường thì thiếp hãy còn son về nhà thiếp đã 1, 2, 3, 4, 5, 6 con cùng chàng. Thấy lập gia đình từ năm 17 tuổi, con tên là gì, con ở đâu?
Dạ con tên là Hoàng Thị Hồng, con được giáo sư Phước Tân. Hello. Dạ Bà Rịa.
Vâng, ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi con ngoài ơn mà 6 đứa con, còn ơn gì nữa chia sẻ cho mọi người?
Dạ hồi trước con có 6 đứa con có bình thần. Nhưng là con luôn luôn cầu xin về Chúa để cho con lên bình đền nuôi 6 đứa con. Thì cuối cùng như vậy con cũng thường xuyên cầu xin Chúa về là đi theo độc viên, về là đi theo công đoàn. Cầu xin cho con lên bình thần, con đi tới thành phố thì tôi kêu là 3 tháng mới đi khám lần. Cuối cùng con của con xin Chúa thì bây giờ Chúa cho con lên bình rồi. Con
hết bình thận rồi. Hallelujah. Rồi chú con làm gì để nuôi 6 đứa con?
Dạ con đi buôn bán tôm cá về là với con làm đủ nghề vì số con bán nữa con mình cái con mình biết đóng cổ tiền con nuôi con là được rồi.
Còn chồng con?
Dạ chồng con đi làm bảo vệ.
Hai vợ chồng bảo vệ, vợ thì buôn bán cá bán tôm muốn nuôi 6 đứa con. Đứa nào con muốn đi tu không?
Dạ không.
Con?
Dạ không.
Con?
Dạ không.
Con?
Dạ không.
Con?
Dạ không.
Ê, muốn đi tu không?
Đi tu. Không.
Vít quát quá. Vít quát quá. Đây tôi tặng cho từng 6 món quà được cho 6 đứa. Rồi đây tặng cho con một cái máy, tặng con một cái móc khóa, tặng con một cái quạt, tặng con một cuốn sách, tặng con một sâu chuỗi, rồi rồi đủ chưa? 6 món quà đủ hết rồi phải không? Một còn thằng bé nữa, cái gì nữa nhỉ? Máy sách chuỗi còn gì nữa? Hả? Cái quạt có chưa? Quạt rồi, sách chuỗi ảnh quạt có rồi, hết rồi phải không? Rồi đủ hết rồi. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một cái ơn rất là lớn cho những gia đình hiếm muộn. Hãy nhìn vào đây, người ta được ơn của Chúa như thế vậy, mạnh dạn lên để mà chia sẻ làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Rồi chúng con về chỗ mai mốt ráng cố gắng mỗi đứa kiếm được đứa đi tu nhá. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì chiều hôm nay Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta rất là nhiều những ân thiêng, những điểm lạ. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng với nhau thinh lặng ít phút để mỗi người cùng nhau nhớ lại những gì mà Chúa ban cho mình. Hãy nói với Cha trên trời: Cha ơi, Cha yêu thương chúng con quá. Cha lo lắng cho giáo điểm tin mừng chúng con quá. Cha thương chúng con những đứa con đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền. những đứa con tội lỗi, những đứa con khốn khổ, khốn khó, khốn cùng này. Cha thương chúng con, Cha gọi chúng con đến đây, Cha chăm lo cho chúng con. Từ ngày mà giáo điểm tin mừng này chỉ là một nơi hoang vu, hoang vắng như là hoang mạc, mà hơn 2 năm vừa qua, Cha chăm lo cho chúng con, Cha chữa bệnh cho đứa này, Cha nuôi nấng đứa kia, Cha hàn gắn gia đình nọ, Cha cho những người này được ơn trở lại, những người kia được ăn năn, được ơn sám hối. Và hôm nay Cha đã phá đi tất cả những hàng rào ngăn cách của giáo điểm tin mừng chúng con. Cha để cho chúng con ngồi chung với nhau, ngồi lẫn với nhau, ngồi gần bên nhau, ngồi nắm tay nhau, ngồi hỏi han nhau, để chúng con nhận biết chúng con là con một Cha trên trời, chúng con là anh em với nhau, không còn xa cách, không còn xa lạ, không còn lạ lùng, không còn lạ lẫm nữa, mà tất cả chỉ là một. Chúng con được di mình vào trong đại dương lòng thương xót của Cha. Chúng con chỉ muốn nói 2 tiếng thôi. Mấy chị em giơ 2 tay lên và nói: Cha ơi,
Cha ơi,
Cha ơi,
Cha ơi,
Cha ơi,
Cha ơi.